Kính mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2001. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Duy trì lòng nhiệt thành 2. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết, người ta thường nói rằng là ở đời không có cái gì khó, chỉ sợ là lòng chúng ta không bền, có phải không? Nhưng mà đó là sự thật, quả thật là như vậy. Nếu mà lòng chúng ta không bền, chúng ta không có một cái tâm dũng mãnh mà tu tập, thì chúng ta sẽ khó vượt qua mọi sự chướng ngại. Nói như vậy đó, khi mà chúng ta có cái tâm dõng mãnh, có cái thái độ cương quyết, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại ở bên ngoài và ngay cả ở trong tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ đoạn trừ được những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái ác trược có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Một con người mà có đầy đủ cái lòng nhiệt thành hướng thượng thì con người đó có thể, một á, là sẽ xa tránh được mà cái phiền muộn, mà tội lỗi, những cái việc dữ mà chưa phát khởi cũng có thể xa lánh được. Cái thứ hai là quý vị có thể xa lánh được các cái phiền não, các cái tội lỗi, những cái việc dữ đã phát khởi rồi, đã lỡ phạm rồi, cũng có thể xa lìa được. Và cái thứ ba là có thể mở thông được tất cả các cái đức lành. Những cái việc lành mà mình chưa có cũng được mở thông. Cái thứ tư là có thể duy trì và tăng trưởng đức lành. Những cái việc lành mà chưa hiện có thì cũng được tăng trưởng. Chắc là quý vị sẽ ngạc nhiên. Tại sao cái lòng nhiệt thành của mình mà có thể làm được những cái điều đó? Thì thưa quý vị, nhớ cho một điều, cái lòng nhiệt thành mà chúng tôi muốn nói đây đó là cái lòng nhiệt thành hướng thượng. Có phải không? Nếu mà cái lòng nhiệt thành mà phá hoại đó thì phá hoại ghê lắm lận. Cho nên cái nhiệt thành mà nếu không có trí tuệ, nếu không có cái sự hướng dẫn đúng mức thì nó sẽ trở thành phá hoại. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái nhiệt thành mà nhiệt thành đó có khuynh hướng hướng thượng. Vì có khuynh hướng hướng thượng cho nên một người mà đang có phiền muộn, đang có tội lỗi, thì quý vị có nghĩ rằng mình chấp nhận cái phiền muộn, cái tội lỗi đó không? Chắc chắn mình không chấp nhận. Mình không bao giờ để cho phiền muộn nó tung hoành trong con người của chúng ta. Mình cũng không thể nào để cái tội lỗi nó nhúm vào cuộc sống của chúng ta. Và những cái việc dữ cũng vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ tránh khỏi. Nếu mà chưa phàm thì chúng ta biết rằng một con người hướng thượng sẽ không bao giờ làm như vậy. Tại vì mình biết rằng một khi mà nhúng vào cái việc dữ, một khi đã phạm vào cái tội lỗi thì chắc chắn cuộc đời của mình sẽ bắt đầu tàn tạ. Nếu mà nó có chưa tàn tạ thì mình biết rằng nó sẽ tàn tạ, cho nên mình không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình đã lỡ tạo cái việc dữ, lỡ tạo những điều tội lỗi, lỡ đã gây ra cái phiền não, thì mình cũng không chấp nhận. Tại vì mình biết rằng mình con người hướng thường hướng thiện, biết những cái sai lầm là mình sửa liền. Do đó mà chúng ta hay là quý vị có thể xa lánh được những cái điều phiền muộn tội lỗi. Việc giữ chưa sanh thì không cho nó sanh, việc giữ đã sanh rồi thì lại càng làm cho nó tiêu diệt đi. Cũng vậy, một khi mà chúng ta có cái lòng hướng thượng nhiệt thành thì lẽ tất nhiên rằng là ai cũng muốn làm cái việc lành, có phải không? Không ai mà thích làm cái việc ác. Thích làm cái việc lành thì những gì mà mình chưa làm, nghe bạn bè, nghe bà con, nghe anh em nói, mình liền khởi cái tâm niệm mình phải nên làm cái việc đó. Và nếu đã có làm rồi thì mình vui, mình thích, mình cần phải làm cho nó tiến bộ thêm. Bốn cái điều mà chúng tôi vừa thưa với quý vị đó, quý vị nhớ liên tưởng đến bốn cái đức tính nào? À, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Tức là những điều mà chúng tôi muốn nói đến, vừa nói đó đó, nó liên quan tới bốn cái chánh cần. Là tại vì mình luôn luôn tinh cần, hay còn gọi là bốn cái chánh đoạn. Sở dĩ mà gọi là bốn cái chánh đoạn là tại vì đó, bốn cái yếu tố này có thể đoạn trừ được tất cả những tội lỗi, phiền não, đau khổ và tất cả những cái việc dữ. Và cũng gọi là bốn chánh thắng, là tại vì bốn cái đức tánh này nó làm cho tâm tư của mình có một cái niềm an lạc, một cái niềm phấn khởi tột bậc. Như quý vị biết, quý vị nhớ cái lần mà chúng tôi nói với quý vị bốn cái thắng duyên không? Những cái thắng duyên tức là những cái duyên mà trợ lực làm cho tâm tư của chúng ta luôn luôn phấn chấn trong cái việc dấn thân phục vụ cho đời, hay là dấn thân trên cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bốn chánh cần hay là bốn chánh đoạn hay là bốn chánh thắng, nó đều có cái công dụng như nhau. Theo ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật Ngài có dạy, nếu có lòng nhiệt thành thì không có việc chi là khó. Do đó các tỳ kheo hãy phát khởi lòng nhiệt thành, tỉ như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên được hòn đá lớn. Nếu các ngươi tu hành mà lòng dạ biến nhát thì chẳng khác nào người dùi cây lấy lửa, chưa nóng mà đã nghĩ thì khó có thể có lửa được. Chắc quý vị hiểu điều này phải không? Tức là đối với một cái xã hội văn minh á, thì có hòn đá, có cái hộp quẹt, mình quẹt lên một cái là cháy lửa liền, hoặc là quẹt diêm cũng vậy. Nhưng mà đối với một cái nước mà chậm tiến hay là mấy chục năm về trước, có thể là cả trăm năm về trước đó, muốn lấy lửa thì phải làm sao? Phải dùng đá để đánh vào nhau để có lửa. Hoặc là người ta lấy hai cái cây, người ta khoét một cái lỗ, người ta làm một cái cái dùi giống như là cái chiếc đũa vậy, người ta vò đè hai cây với nhau, vò vò đến khi mà nóng thì nó nhả lửa ra đó. Nhưng mà nếu mà vừa nóng tới ấy, chưa đến cái độ nóng để cho nhả lửa ra thì mình ngừng lại, tại vì nó đau tay quá hả. Tại vì khi mà chà như thế này, quý vị biết rằng phải dùng sức đè xuống mà vò vò thật mạnh mạnh thật nhanh thì hai cái gỗ nó cọ sát với nhau mới có lửa. Mà đằng này đó mình vừa cọ sát một chút cái là mình đau tay quá mà thôi mình nghỉ, thì như vậy muốn lấy lửa không bao giờ có. Thì cái lòng nhiệt tình của chúng ta cũng vậy. Nó tỉ như dòng nước nhỏ mà nó chảy hoài. Cái điều này Đức Phật tỉ dụ để chúng ta thấy một cái việc hết sức là phi thường. Như quý vị biết, một hòn đá lớn mà cái giọt nước cứ nhỏ hoài, đến một lúc nào đó cũng vẫn xuyên thủng cái hòn đá. Thì điều này muốn nói lên rằng cái sự nhiệt thành của chúng ta đó cần phải có, cần phải duy trì và cần phải phát triển để có thể tiến xa trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Và ở trong kinh Bồ Tát Thiện Giới cũng có dạy lòng nhiệt thành có ba thứ. Thứ nhất là trang nghiêm nhiệt thành, tức là muốn nói tới một cái vị Bồ Tát mà phát tâm nhiệt thành tu tập tất cả những cái lục độ vạn hạnh. Khi mà quý vị nói tới Bồ Tát tu là quý vị phải nhớ rằng quý vị đó thực hành cái lục độ vạn hạnh, có phải không? Thực hành lục độ vạn hạnh để mà trang nghiêm cái đạo quả của mình, vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh cho nên thị hiện thọ sanh, cho đến khởi lòng từ bi nên vào chốn địa ngục chịu thế sự đau khổ cho chúng sanh mà lòng dạ không hề nghỉ ngơi. Đối với cái tâm niệm con người phàm phu của chúng ta, khi nào mà có chỗ nào mà sướng vui thì mình tới, phải không? Khi nào mà có chỗ khổ cực nhọc quá thì mình thôi bye bye, mình không có muốn tới. Đó. Có một chuyện rất là vui, hai anh em mà kết nghĩa. Kết nghĩa nghĩa là không sanh cùng năm cùng tháng, nhưng mà nguyện chết cùng ngày cùng giờ. Nhưng mà có cái điều á, là khi mà trong cuộc sống á, nguyện rằng có phước cùng hưởng. Có một anh á, thì nói rằng có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Nhưng một anh thì anh nói là tôi không giống như anh đâu. Tôi có phước cùng hưởng nhưng mà có quả tôi bỏ tôi chạy. Tại nên quý vị thấy vui không? Như là có phước thì cùng hưởng với nhau, nhưng mà có quả thì cứ để cho chết thôi, mình bỏ mình chạy thôi. Như vậy thì có phải rằng là cái tâm nguyện từ bi không? Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc đời này có nhiều khi đó, có những cái bài toán khó, có những cái sự việc mà nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Như mình thấy nói qua cái vấn đề thời sự một chút. Như hiện tại đó, bây giờ là Hoa Kỳ với lại thế giới là muốn đánh Afghanistan. Nhưng mà thấy cái nước nó khổ quá. Đánh là đánh những cái người mà khủng bố đó. Nhưng mà không nỡ dội bom, không nỡ dùng cái vũ lực của mình để mà thanh toán những cái nhóm người khủng bố. Đánh vừa đánh người ta mà vừa phải đem cơm cho người ta ăn, quý vị thấy cái lạ không? Hả? Là chỉ có mình Mỹ thôi. Muốn đánh Afghanistan nhưng mà phải chuyên chở thức ăn, thực phẩm tới để mà nuôi dân Afghanistan. Lạ đó. Thì thành quý vị thấy rằng là đánh thì đánh cái chỗ, có phải không? Nhưng mà cái lòng từ bi không phải vì ghét một cái nhóm người khủng bố mà rồi để cho dân Afghanistan chết cả đám. Đó là cái lòng từ bi. Thì chúng ta cũng vậy đó. Nhưng là mặc dù là chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó, có những người chướng thì chướng thiệt đó, nhưng mà bên cạnh mình vẫn thấy là họ có một cái gì đó dễ thương, cho nên là cũng muốn cho nó Mặc dù mình khổ trăm chiều, nhưng mà mình cũng phải hy sinh vì cái lòng từ bi thôi. Chịu những cái sự khổ cực đó để mà hướng dẫn họ. Thì cũng giống như Ngài Địa Tạng thôi. Quý vị thấy không? Ngài biết rằng chúng sanh đó, Ngài cứu vừa ra khỏi là cứ muốn vào. Biết rằng đam mê cờ bạc đó thì là sẽ làm sao? Sẽ là cháy túi, sạch nhà. Nhưng mà khuyên không được. Khuyên là nó chừa rồi á. Chừa rồi bữa nay chứ mà ngày mai là không chừa. Đó. Thành là có cách đây có mấy hôm. Có một cô rất là trẻ. Cũng rất là dễ thương. Tới xin xăm hoài à. Xin xăm hoài rồi tới cuối cùng thì hỏi chứ sao mà cô xin chi mà từ sáng tới giờ thầy thấy cô xin mấy chục quẻ rồi mà chưa xong. Cô nói rằng là giờ thưa thầy, con đang khổ quá rồi. Bây giờ có nhiều cái vấn đề mà con phải tính mà con không biết tính làm sao. Thì đây không phải thầy nói cái câu chuyện của người ta ra mà để cho có tính cách là bêu xấu hay là như thế nào. Nhưng mà để cho quý vị thấy rằng là một khi mà mình không sợ nhân á, thì quả nó tới là không tránh khỏi. Thì bây giờ cô mới thú thiệt, nói dạ thưa thầy, thiệt ra con cũng có công ăn việc làm vững chãi lắm. Nhưng mà tại vì con đam mê cờ bạc cho nên bây giờ đó, có hai cái việc đe dọa. Đe dọa thứ nhất á, là nhà không biết có giữ nổi không. Cái đe dọa thứ hai á, là chồng không biết có còn không. Là quý vị biết sao, bây giờ đam mê cờ bạc quá thì phải thuế nhà. Thuế nhà thì ở đây mà quý vị biết là thuế nhà là ngân hàng là sẵn sàng, nó mừng lắm. Không có việc gì đó mà trả cho nó là nó thâu à. Rồi bây giờ mà chồng mà thấy vợ của mình như vậy hoài thì ai có thể sống được không? Không sống được, chắc chắn là đe dọa. Thì cô nói thôi thầy làm sao thầy giúp đỡ cho con. Thì thầy nói bây giờ thôi cô cứ về đi. Về rồi ngày mai hay là một tuần lễ sau đó, cho tâm hồn nó yên định á, rồi cô tới cô xin xăm lại. Thì nó mới có cái sự thay đổi chứ. Bây giờ từ sáng tới chiều mà xin 20 quẻ xăm hơn rồi mà nói cái nào cũng giống nhau à. Thì làm sao, tại vì trong cái lúc mà tâm tư mình nó đang rối bời thì không cách chi mà giải quyết được. Thì đó thưa quý vị, coi như là mình thấy rằng biết á, biết cờ bạc sẽ dẫn tới cái chỗ đau khổ. Cờ bạc là bác thằng bần mà người ta nói rõ ràng vậy mà. Đấy. Cho nên là mình biết rằng lâm vào cái đó là mình biết chắc chắn là nghèo đói đi tới sau. Nhưng mà có nhiều người người ta biết vậy đó, nhưng mà cái cuộc chơi đen đỏ vẫn cứ cám dỗ được như thường. Giống như chúng sanh vậy. Biết địa ngục là đau khổ đó, vô đó chịu hình phạt trăm chiều. Nhưng mà rồi cũng cứ muốn vô à. Cứu ra rồi muốn vô. Thì bây giờ nếu mà mình không phát tâm, không có lòng nhiệt thành mà tu để mà cứu độ những người đó thì không có ai hết. Đó là cái trang nghiêm nhiệt thành. Và cái thứ hai là nhiếp thiện pháp nhiệt thành. Tức là một khi mà một vị đã tu xong lục độ vạn hạnh thì không còn phiền não, không còn cái ác nghiệp, không có cái tà kiến làm khuynh động, thì tất cả những cái thiền pháp ở trên thế gian và xuất thế gian luôn luôn gắn liền với cuộc sống của họ, và cuộc sống của họ sẽ không hề phóng dật. Và đó cũng là cái điều mà đương nhiên. Quý vị thấy một khi mà mình biết những cái nguy hiểm đó đó, những cái nghiệp bất thiện, những cái điều không có chính đáng thì mình xa tránh thôi, không có làm, không có chi phối họ được. Và cái lòng dạ của họ biết được cái nguy hiểm đó. Cho nên quý vị nhớ cho một điều là mình luôn luôn phải biết rằng nhân nào thì quả nấy. Khi mà quả chưa tới thì mình đừng có chơi giỡn với nhân. Đó là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, cái thứ ba là lợi ích cho chúng sanh. Bất kỳ lúc nào cũng vậy, một cái người mà tu tập, hay nói đúng hơn là một vị Bồ Tát cũng tu tập vì cái sự lợi ích của nền chánh đạo, của chúng sanh. Và đối với tất cả chúng sanh, mình phải cố gắng tập dùng vô số phương pháp để mà giáo hóa họ, dắt dẫn họ, khiến cho họ cắt tuyệt những cái nhân duyên ác để mà thành tựu được cái thiện quả. Tuy rằng trải qua nhiều kiếp mà mình vẫn không mệt mỏi. Có được như vậy là mình do một cái niềm tin, mình có cái niềm tin rằng mình làm như vậy đó là sẽ có được cái sự lợi ích cho mọi người. Cho nên vì vậy mà mình không có mệt mỏi. Bằng vào cái việc làm của mình mà mình nghĩ rằng mình phải có một cái lợi nào đó thì mình không làm được, có phải không? Nếu mà mình nghĩ rằng mình phải có một cái lợi nào đó mình mới làm, một khi mà mình chưa thấy lợi hoặc là không có lợi tới với mình á, mình nói ồ, mình đâu có cần làm chi mấy cái chuyện rùi bu như vậy cho nó mệt tâm mệt trí, có phải không? Cho nên đối với những người mà tu đạo, nhất là quyết tâm thực hiện cái Bồ Tát đạo của mình á, thì mình thấy rằng dù là những cái việc đó có lợi hay không có lợi, mình vẫn cứ làm mà mình không thấy mệt mỏi. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu mà muốn cho cái sự nhiệt thành của mình không bị mai một, và những cái sự nhiệt thành đó trở thành những cái yếu tố giác ngộ, thì mình cần phải có cái sự kiên trì. Có nghĩa là năng lực nhiệt thành đó không được bỏ dở hay là chậm lụt lại. Tức là những khi mà mình phát nguyện làm một cái việc gì đó, đừng có bao giờ mình bỏ ngang, có phải không? Đừng bao giờ bỏ ngang, mà đừng bao giờ khi mà mới đầu á, mình hăng hái lắm ha? Hăng hái cả ngày cả đêm, cả quên ăn mất ngủ. Nhưng mà rồi đó, từ từ rồi mình chậm lại, hẹn à, hẹn là bữa nay thôi mình nghỉ bữa đi, để mai mình tiếp tục. Đừng có giống như là nhất hiên thì Phật tại tiền, nhất niên chứ hả? À, nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật ra ngoài hiên, mà tam niên thì Phật thăng thiền luôn. Đó, đừng có giống cái kiểu đó. Tức là mình phải làm sao khi bắt đầu mình chậm, thì khi mà càng lâu càng về sau đó, cái sự tinh tiến của mình càng nhanh, càng cố gắng hơn. Chứ đừng người nói rằng là à, tôi làm nhiều rồi thôi bây giờ bớt lại đi. Có nhiều người ta nói cũng ngộ lắm, muốn đi tu mà nói tại vì thầy có nhiều người rồi thôi khỏi đi tu. Nên muốn xuất gia với thầy mà nói tại vì thầy giờ có nhiều chú rồi cho nên thôi con khỏi cần phải tu nữa. Như vậy quý vị thấy đúng không? Không đúng. Mình tu là mình tu cho mình, chứ còn các chú là các chú tu cho các chú chứ. Đâu phải là tại vì các chú tu nhiều mà mình nói thôi bây giờ tôi đủ rồi, tôi thầy đủ rồi thôi tôi khỏi tu theo thầy. Cho nên là một cái sự quan niệm đó, phải có một cái suy tư và có một cái trí tuệ để mà mình thấy. Thì dù cho một cái chướng ngại nào cũng vậy, đừng có một cái lý do là à, tại vì vô chùa là người này người kia mình không có hợp, rồi nó chướng ngại rồi mình tu không được. Đừng có nghĩ vậy. Tại vì là dù cho ai đi nữa cũng không thể cản được cái ý chí của mình, có phải không? Cái việc người ta chướng là cái việc người ta sẽ mang cái nghiệp quả. Còn mình, cái việc mình tu là mình cứ tu thôi, đừng có để ý tới người khác. Đó. Thành ra như vậy mình thấy rằng là đừng có bao giờ để cho cái thắng duyên của mình nó mất đi. Đừng bao giờ bỏ, để cho cái lòng nhiệt thành của mình nó bỏ dở hoặc là nó chậm lụt lại. Mà phải làm sao phải liên tục đều đặn, càng ngày càng gia tăng thêm. Với cái sự nhiệt thành thì cái lòng kiên trì có được như vậy đó, thì tâm sẽ được hướng dẫn thỏa đáng. Đó là chúng ta có thể thoát khỏi được những cái tư tưởng không lương thiện. và những cái tư tưởng phiêu lưu sai lầm. Những cái tư tưởng phiêu lưu sai lầm là mình cứ nghĩ những cái chuyện có thể là nó có thật, mình cũng không cần nghĩ đúng, muốn nghĩ sao nghĩ, cho nên nó cứ sai. Rồi phiêu lưu á là mình cứ tưởng tượng ra, cái sự thật nó không có nhưng mà mình tưởng tượng đó, rồi càng lúc càng sai lầm nhiều hơn. Một cái con người mà có đủ cái sự nhiệt thành thì sẽ chế ngự được những cái mệt mỏi chán chường. Ở đây quý vị có thể áp dụng vô trong cái cuộc sống hàng ngày. Khi mà mình cảm sơ sơ, mình đừng nghĩ là mình bệnh nha. Mình nghĩ mình bệnh á, mình phải đợi người ta đem cháo tới cho mình, đợi đem thuốc tới cho mình nằm một chỗ rồi nó bệnh thiệt á. Có phải không? Mà mình biết rằng á, trong người không khỏe, mình phải vận động nhiều hơn để cho nó đánh tan đi những cái mệt mỏi, những cái chán chường của mình, tạo cho mình có một cái niềm phấn chấn thì nó sẽ hết bệnh. À, nó không bệnh. Chứ cần hồi nói tới á, là nói ơi giờ tôi muốn bệnh lắm. Bệnh mà mình muốn bệnh. Hả? Bệnh có nghĩa là làm sao mình á, mình sợ bệnh. Nói là coi như bữa nay nó không khỏe, nhưng mà mình nói nó muốn bệnh có nghĩa là mình muốn bệnh. Mình muốn bệnh chẳng phải là bệnh tới với mình đó. Cho nên là quý vị cẩn thận cái chỗ này, tức là cái lòng nhiệt thành của mình nó sẽ vượt qua. Khi mà cái lòng nhiệt thành của mình mà mạnh mẽ thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái giới luật nó hiện hữu với mình. Cái tâm định và trí tuệ của chúng ta cũng được bền vững. Chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm về cái sự lợi ích do cái lòng nhiệt thành đem lại. Tâm của chúng ta sẽ sáng suốt, rõ ràng và đầy sức mạnh, đầy năng lực và đầy năng động. Tại vì nếu mà mình, mà đó là sự thực, có nhiều khi đó quý vị quan niệm về cái giới luật, đừng nói rằng tôi cứ giữ năm giới cho nó ngon lành ha. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, có phải không? Mình giữ chắc chắn lắm, nhưng mà đụng tới một cái khó khăn nào đó mình thôi lùi, mình nói ồ sao mà nghe người ta nói nhiều chuyện quá, lộn xộn quá, thôi bây giờ tôi không tu nữa. Thì như vậy mình có giữ mấy trăm lần cái giới luật như vậy cũng vô dụng thôi. Cái giới luật ở đây đó quý vị phải vượt ra ngoài những cái giới điều đó. Mà cái giới luật có nghĩa là tự đặt cho mình một cái điều kiện. Chẳng hạn như là hôm nay mình ngồi thiền 7 giờ thì ngày mai cũng ngồi thiền 7 giờ, ngày mốt cũng 7 giờ, mà cho mãi mãi cũng 7 giờ. Trừ khi mình có một cái lý do nào đó chính đáng mình thay đổi thì mình mới thay đổi. Kính thưa đại chúng, có cái lý do nào đó thay đổi thì mình mới thay đổi. Còn không, cái điều kiện nó trở thành một cái quy luật cho mình, nó trở thành một cái giới luật cho mình. Mình làm được như vậy đó là mình thấy rằng có giới luật. Chính vì vậy mà nói rằng là lòng nhiệt thành mạnh mẽ thì chúng ta cảm thấy cái giới luật của mình. Có đúng không? Tức là mình sẽ không xa chạy. Nói như vậy đó có nghĩa là chúng ta tự tập cho chúng ta có một cái cuộc sống hết sức là vững chãi, giống như mặt trời mọc. Khi nói đúng giờ mặt trời mọc là mặt trời mọc thôi, chứ mặt trời không có hẹn. Đừng nói tôi để cho tôi ngủ thêm chút nữa rồi tôi hãy mở mắt ra. Không phải vậy. Cái sự tinh tấn của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được cái kinh nghiệm và cái kết quả tốt đẹp do cái lòng nhiệt thành của mình. Chúng ta sẽ hiểu rõ ràng những cái lợi ích của lòng nhiệt thành, thì khi đó chúng ta thưởng thức những cái hạnh phúc kỳ diệu do cái việc tu tập đem lại. Mà thực sự là như vậy. Khi mà chúng ta chưa tu tập đó, nhiều người nhìn vô người ta thấy rằng sao mà thấy ngày tối lo tụng kinh hết hơi mệt tiếng mà nó khổ cực quá chừng đi, để coi tivi phải khỏe hơn không? Nhưng mà quý vị biết đâu rằng là coi tivi một hồi nó cũng mỏi mắt chứ phải không? Coi tivi một hồi thấy người ta đánh lộn ở trong, mình cũng hăng máu, mình cũng muốn đánh lộn theo người ta chứ. Quý vị có gặp lần nào chưa? Có một cái đạo hữu, ông coi cái phim trưởng. Trong phim trưởng đó có một người dữ lắm, dữ tàn ác lắm, mà cái người coi á, đóng phim mà đóng hay đến tuyệt đỉnh á, là dữ đến cái độ mà cái người coi ngoài đó thấy mà ghét luôn. Thấy ghét luôn thì đến khi mà những cái người mà bị nạn, đến cái hồi mà phục thù lại đó, đến khi lúc mà đánh á, đánh cái ông mà ác đó, là ở ngoài cũng cố võ, cũng là đánh nữa, đánh cho mạnh. Thấy đánh không đủ mạnh, ông xách cây, ông quất quất cái ông mà cái ông ác ở trong tivi, tí ra là đập trúng cái tivi, bể luôn cái tivi. Quý vị thấy không? Nó hăng đến cái độ mà nó thù hận đến cái độ mà ở trong đó đánh chưa đủ mạnh, mình muốn đánh thêm cho họ, đánh bể luôn cái tivi của mình. Nó hăng hái là như vậy đó. Cho nên là mình thấy rằng là có tinh tấn tu tập thì mình thấy được cái sự kỳ diệu trong cái việc tu tập của mình. Có lẽ chúng ta lúc đó chúng ta đã quan sát kỹ những cái khó khăn, và chúng ta đã theo dõi được những cái cảm giác đau nhức tột cùng, và chúng ta có thể chinh phục được nó. Để quý vị ngồi thiền, quý vị biết phải không? Ngồi một lát cái chân nó đau lắm. Nhưng mà mình ngồi, mình ráng một hồi, cái chân nó bắt đầu tê. Nó tê đi. Tê mà nếu mà lúc đó mình bỏ cuộc đó, thì cái tê nó sẽ không bao giờ hết. Cứ ngồi đến một độ nào đó, nó khai thông ra tự nhiên nó khỏe chừng hết tê. Nó rõ ràng như vậy. Mà như vậy đó, khi mà mình đã cố gắng được như vậy đó, mình sẽ không bị phản ứng và không bị những cái cảm giác đau nhức tê nó chi phối. Tâm chúng ta lúc đó sẽ đạt được một cái khích lệ lớn lao, rằng là chúng ta đã cảm nhận được cái sự thành công hoàn hảo của mình. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái sự cố gắng, cái lòng nhiệt thành của mình là có giá trị. Lúc đó chúng ta cảm thấy rằng cái tâm tôi cũng giỏi ha. Tâm tôi cũng có cái sự cố gắng, có cái lòng nhiệt thành, cho nên tôi mới được. Chính vì nhờ cái lòng nhiệt thành mà tâm mình không bị chi phối những cái khó khăn, nó không bị những cái khó khăn đè bẹp, và vượt qua những cái khó khăn này và chiến thắng một cách vinh quang. Tại vì nếu mà thưa quý vị, có nhiều khi có những người ta thấy mình làm được một cái việc gì đó, họ có cái tự hào. Thực ra cái tự hào là đúng, là tại vì họ vượt qua những cái khó khăn để đạt tới cái thành công, để đạt tới cái kết quả, thì điều đó không tự hào là cũng là. Có tự hào nhưng mà đừng có quá lắm. Ngồi đó mình cũng khoe cái thành quả của mình thì mệt đó, phải không? Cứ khoe miết năm kia tháng đó mình ngồi khoe không mà mình không chịu làm tiếp tục nữa. Tại vì lúc đó mình thấy mình an trú trong cái thành quả của mình, mình thấy cái chiến thắng vinh quang của mình, mình không muốn làm cái gì thêm. Mà thực sự mình cứ ngồi khoe như vậy, mình có làm thêm cũng khó lắm. Tại vì lúc đó là nó đau trở lui lại rồi. Cho nên là mình phải vui khi mà mình có được cái kết quả. Nhưng mà cũng không vì vậy mà mình đắm chìm ở trong đó, rồi mình quên đi cái bổn phận hiện tại của mình đang làm gì. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài tóm lược cái phương pháp làm cho lòng nhiệt thành, hay là cái năng lực phát sinh đó như thế này. Ngài nói rằng sở dĩ có được cái lòng nhiệt thành là do cái sự chú tâm sáng suốt. Sự chú tâm sáng suốt sẽ phát sinh bốn cái loại nhiệt thành, đó là khởi động, vượt bực, kiên trì và thành tựu. Cái thứ nhất là khởi điểm. Cái loại nhiệt thành này nó rất cần ở cái giai đoạn đầu tiên. Khi mà chúng ta hành thiền, khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta bắt đầu làm cho một cái việc thiện nào có ý nghĩa, thì cái loại nhiệt thành khởi điểm này nó hết sức là cần thiết. Và đặc biệt là trong những cái khóa tu tập, lẽ dĩ nhiên rằng khi mà quý vị đến một cái nơi nào đã tu tập thì nơi đó chắc chắn nó không giống ở trong cái hoàn cảnh, điều kiện và phương tiện trong cái gia đình của mình. Thì lúc đó tâm của chúng ta sẽ bị chế phục bởi những cái hoàn cảnh và những cái công việc mới. Cái công việc mới ở đây là tại vì mình tu mình không có giống như ở nhà, có phải không? Ở nhà quý vị ăn á, thì quý vị đói thì quý vị đi kiếm ăn, khát thì quý vị đi kiếm uống, mệt đó thì quý vị nằm nghỉ. Nhưng mà tới cái chỗ tu tập, cái công việc mới của quý vị đó, có nhiều khi ăn nhưng mà thấy người ta làm trong cái thời khóa biểu nói như vậy, mình đói cũng không dám ăn, có phải không? Mệt quá cũng không dám nghỉ, tại vì mình nghỉ thì mình thấy chướng, có phải không? Ai cũng theo một cái quy luật rõ ràng trong cái khóa tu mà mình tự nhiên mình đi nằm nghỉ thì có làm sao được. Đó, những cái công việc mới nó sẽ xa lạ với cái hoàn cảnh của gia đình. Tuy nhiên, khi mà chúng ta có cái lòng nhiệt thành khởi điểm này thì càng về sau mình lại càng thấy thích nghi và mình càng thấy thích thú. Từ cái thích nghi và thích thú đó dần dần sẽ làm cho tâm tư của mình ổn định, để cho cái công việc tu tập được tiến triển. Thì thưa quý vị, chúng ta phải nghĩ đến những cái lợi ích của công việc làm của chúng ta, rồi bắt đầu nỗ lực chú tâm vào cái chánh niệm. Cái lý do mà quý vị tới nghe pháp để làm gì? Lý do mà quý vị tham dự những khóa tu để làm gì? Đó, mình cứ nghĩ như vậy. Lý do tại sao mình cần phải tới đây? Chứ đừng nói rằng là tại bạn bè rủ tôi tới, cho tôi đâu có muốn đâu. Ngồi chi mà ngồi khổ cực như thế này, tu chi mà đau khổ như thế này hả? Nếu mà bằng cái tâm niệm đó, đó thì mình không bao giờ thấy có cái an lạc. Lý do mà chúng ta tới nghe pháp là để có một cái mục đích rõ ràng, có phải không? Hay là tới cái khóa tu là chúng ta có một mục đích rõ ràng. Đó, thì khi mà chúng ta cứ nghĩ những cái điều lợi ích mà chúng ta tới là chúng ta khao khát cái pháp, muốn học hỏi một cái gì đó để chuyển đổi cái vận mệnh của mình, để chuyển đổi cái nghiệp dĩ của mình đã có. Thế nên chúng ta cần phải tu tập. Có như vậy, chúng ta sẽ hăng say lắng nghe. Lắng nghe đến những cái điều hay lẽ phải mà vị thầy hướng dẫn nói ra để rồi mình tập theo. Lắng nghe, đừng có để tai này nó lọt qua tai kia, có phải không? Để rồi cuối cùng đó, mình ngồi cả buổi mà không biết ông thầy nói cái gì, không biết rằng cái việc đó đó nó sẽ hướng dẫn mình đi về đâu, thì như vậy uổng cái thời gian của chúng ta ngồi. Kính thưa đại chúng, có thấy những cái điều đó, mình sợ hoang phí thời gian của mình trong hiện tại, cho nên phải nỗ lực chú tâm chánh niệm để lắng nghe. Nếu chúng ta là người mới bắt đầu tu tập thì chúng ta sẽ được hướng dẫn những cái đề mục căn bản, như quý vị đã tham dự những cái khóa tu, phải không? Khi mà ngoài những cái khóa tu có những cái khóa tu tập đặc biệt khác thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà trong cái căn bản, những khi mà chúng ta mới bắt đầu thì quý thầy cũng hướng dẫn những cái điều căn bản, và chúng ta chỉ cần chú tâm vào cái đề mục chính. Và chính lúc này chúng ta cần phải có cái lòng nhiệt thành khởi điểm để giúp chúng ta có thể loại bỏ những cái tham dục, những cái mệt mỏi, những cái lười biếng. Trong trường hợp này, thưa quý vị biết cái phi thuyền con thoi của Mỹ không? Cái chiếc phi thuyền mà nó thường bắn lên cung trăng á. À, thì khi mà quý vị cứ coi, Khi mà lúc mà nó để đứng cái chiếc phi thuyền này, nó không giống như máy bay mà nó nằm, nó để đứng ha. Khi mà nó bay á là bắt đầu làm sao có một cái lùa cái một cái khối năng lượng rất lớn để nó nổ, để nó bắn tung cái chiếc phi thuyền lên, nó giống như là một cái trái hỏa tiễn vậy đó hả. Phải có một cái lực nào đó nó bắn, nó phóng lên. Thì ở đây cái người tu của chúng ta cũng vậy đó, nó giống cái chiếc phi thuyền của những nhà khoa học không gian, cần phải có một cái số năng lượng rất lớn, có một cái sức mạnh rất mạnh để mà đẩy nó rời khỏi mặt đất. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, cần phải có một cái lòng nhiệt thành khởi điểm để đẩy chúng ta ra khỏi những cái lười mỏi, những cái tham dục, những cái mà chúng ta chưa biết. Tại vì nếu mà chúng ta không có những cái lòng nhiệt thành khởi điểm như vậy đó, chúng ta chỉ làm theo cái thụ động, bạn bè nói sao thì mình nghe vậy, có phải không? Bạn bè mà tốt hướng dẫn mình đi đúng đường, bạn bè mà xấu thì á, biết tới chỗ đó là chỗ tu tập rồi, họ không muốn mình tới nữa. Thì lúc đó mình phải thấy làm sao? Mình phải cần có cái tư duy để thấy, để vượt qua những cái chướng ngại đó. Cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Kính thưa đại chúng, mặc dầu lúc này chúng ta đã có một cái chánh niệm trong cái việc quán chiếu các đề mục, và lúc này tâm của chúng ta đã có một phần nào ổn định, là tại vì khi mà về chùa tham gia bất cứ một cái khóa tu tập nào thì chắc chắn là cái niệm đầu tiên vẫn là một cái niệm an lành tốt đẹp, cho nên chúng ta vẫn cảm thấy có một cái phần nào ổn định. Nhưng mà cái việc thực tập thiền quán hay là cái việc tu tập không phải vì vậy mà nó hết chướng ngại. Tại vì như quý vị biết rằng trong 3 cái ngày tu tập, có phải không, hay là 5 ngày hay là 7 ngày hay là nhiều hơn nữa, thì cái ngày đầu tiên chỉ là cái ngày khởi đầu thôi, chứ chưa phải là cái ngày chấm dứt. Cho nên á, mặc dù mình có một cái phần nào ổn định trong tâm tư, nhưng mà cũng không phải đã tới cái lúc kết thúc, cho nên chúng ta vẫn biết sẽ có những cái chướng ngại đến với chúng ta, mà chướng ngại đó sẽ bước vào bất cứ lúc nào, chẳng hạn như là đau, nào là nhức, nào là buồn ngủ, nào là mệt mỏi, nào là đói bụng, đủ thứ, tại vì nó ràng buộc mà. Nên cho anh có một cái sư chú này này hả, tính đi qua là thưa với thầy này, dạ thưa thầy, con muốn đi tu với thầy, nhưng mà vô trong 3 ngày liên tục từ sáng tới chiều, ngày thứ thứ 2:30 lên thưa với thầy, dạ thưa thầy, con thấy bây giờ con theo không nổi rồi. Hỏi chứ sao vậy, nãy giờ nó khổ quá con chịu không nổi. Nhưng mà không sao, con vẫn cố gắng được, phải không, sẽ vượt qua hết. Những cái đó chỉ là cái khổ nhỏ thôi. Cái khổ lớn nhất trong cuộc đời á là mình á đau khổ vì Bồ Đát. Mình đau khổ vì á cái sanh tử luân hồi, những cái đó mới là cái chuyện lớn. Chứ còn bằng cái chuyện mà cái thân xác mình khổ rồi thì nó cũng khỏe thôi, nếu có thời gian là sẽ khỏe. Nhưng mà cái khổ mà trong sanh tử luân hồi mà cứ lặng hụp đó, khổ mà mình không biết đường ra đó, cái đó mới là cái khổ triền miên, có phải không? Chứ còn cái khổ mệt mỏi về thân xác mình biết rằng sau một cái thời gian nghỉ là sẽ khỏe. Nhưng mà còn cái khổ trong cuộc đời, biết khổ mà bây giờ không biết tìm manh mối nào để mà mình gỡ, cái đó mới là cái đau khổ nhất trong cuộc đời. Con nghe thầy nói không? Đó, con phải suy nghĩ cho kỹ nghe. Thành thưa đại chúng, mình vẫn có những cái chướng ngại sẽ đến bất cứ lúc nào. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái thân tứ đà của mình là đau nhất, và nếu chúng ta không có cái lòng nhiệt thành đầu tiên thì cái tham lam, cái giả dời, cái buồn ngủ, cái hoài nghi, cái đau khổ và tất cả những cái tiện nghi mà chúng ta đã từng hưởng thụ với những cái cảm giác an tịnh thoải mái ở nhà của mình đó, nó bắt đầu nó hiện ra ha. nó hiện ra là phải mình có cái tâm lúc đó là, rất có thể là mình có tâm hối hận, không biết mình dẫn thân tới đây chi, không biết cho nó khổ. Trong lúc đó mình ở nhà, bây giờ biết bao nhiêu cái việc mà mình làm, bây giờ biết bao nhiêu cái show hay ho ở trên TV mà mình không được coi, tự nhiên tới đây làm gì cho nó khổ. Đó. Có thể là sẽ có tâm như vậy, nhưng mà chắc chắn quý vị đây không có, có phải không? Xin quý vị vỗ cho Trọng bắp tay đi. Kính thưa đại chúng, nói chung là tất cả những cái khó khăn, những cái chướng ngại sẽ tấn công chúng ta nếu chúng ta không có cái nhiệt thành khởi điểm. À, vào lúc này tâm của chúng ta rất có thể sẽ trở nên mềm yếu, thiếu can đảm và lười biếng. Thì như vậy cái lòng nhiệt thành khởi điểm đó nó không đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn này. Do đó chúng ta cần phải có một cái hậu thuẫn đặc biệt để đương đầu với buồn ngủ, với đau nhức, để vượt qua những chướng ngại. Thì việc trước tiên là chúng ta phải có cái lòng nhiệt thành khởi điểm, có phải không? Cái thứ hai là lòng nhiệt thành vượt bực. Kính thưa đại chúng, trong cái giai đoạn này đó, nó giống như là cái chiếc phi thuyền con thoi. Một khi mà năng lượng, nếu có lúc đó, đầu tiên cái năng lượng đó dùng một khối năng lượng lớn để bắn chiếc phi thuyền lên không gian, thì cái giai đoạn 2 là nó sẽ dùng một số năng lượng còn lại để đẩy cái chiếc phi thuyền vượt ra ngoài cái tầng khí quyển. Quý vị thấy khi mà con thuyền nó, phi thuyền con thoi nó đi, nó có mang theo hai cái bình hai bên á, hả? Có thấy không? Là cái đó đó, nó dùng cái đó để nó phóng nó ra ngoài cái tầng khí quyển. Tại vì khi mà nó bay lên một lúc á, cái năng lượng đó nó sẽ yếu đi, thì nó sẽ dùng hai cái bình năng lượng đó để nó phóng nó đi một lần nữa, để ra khỏi cái tầng khí quyển. Thì cái sự khích lệ của một vị thầy hướng dẫn cũng giống như vậy. Trong lúc mà chúng ta cần cái sự giúp đỡ, cần sự tích cực, thì cái sự có mặt của vị thầy hướng dẫn là cần thiết. Chúng ta cũng có thể rằng có một cái sự khích lệ bằng cách là suy tư đến những cái việc tốt đẹp. Chẳng hạn như là chúng ta, quý vị có thể suy nghĩ như thế này: mình tu để làm gì? Có phải không? Những cái câu hỏi đó sẽ tự trả lời cho mình. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cuộc đời nó đau khổ quá, nó phiền muộn quá. Mình biết cái đau khổ, cái phiền muộn đó do ai tạo ra? Chính mình tạo ra. Rồi mình tạo nên cái gì? Cái nghiệp, có phải không? Thì như vậy trước nhất mình thấy do chính mình tạo ra. Rồi đó mình kết thành cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình, nó hành hạ mình, chứ không ai hành hạ mình hết. Đừng nói rằng là chồng, là con, là cái này cái nọ. Chính cái nghiệp mình nó hành mình á. Thì bây giờ cái mục đích tu của mình là gì? Tu là chuyển nghiệp. Cho nên mình nghĩ tới cái khổ mà mình sợ, có phải không? Nghĩ tới cái khổ mà mình sợ, mình phải ráng tu để mình chuyển nghiệp. Tại vì trong hiện tại mình đang có bị đau khổ. Nếu mà cái sự đau khổ này đó mình không biết, mình cứ than thời, mình than trời, mình trách đất, mình đổ người này, mình đổ người kia, nhưng mà thiệt ra nó không phải. Vì là cái nghiệp của mình đã tạo, cho nên mình phải gánh chịu. Thì bây giờ đó, muốn mà hết nghiệp, mình phải chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp chỉ có cách tu mới chuyển nghiệp. Như chúng tôi có lần thưa với quý vị, nó chẳng khác nào như mình ngồi trong nhà, cái nhà nó rách một lỗ, mặt trời cứ chiếu chỗ đó hoài. Thì bây giờ cái bóng nắng đó mà nó chiếu một cách nóng nảy, một cách dữ dội như vậy, thì có hai cách để có thể tránh, có phải không? Nếu mà mình kiên nhẫn, mình ngồi đó mình chờ hoài, thì thời gian qua mặt trời nó sẽ thay đổi phương vị, thì cái bóng nắng nó hết thôi, có phải không? Kính thưa đại chúng, và cách thứ hai, mình biết cái bóng nắng nó chói nó làm mình khổ sở, mình đi chỗ khác, có phải không? Thì cái nghiệp của mình cũng vậy. Một á, là mình chấp nhận mình trả cái nghiệp cho nó hết, có nghĩa là kệ nó, khổ sở đến cỡ nào cũng ráng chịu. Còn hai á, là mình phải tránh cái nghiệp, mình phải chuyển nghiệp, chỉ có tu thôi, có phải không? Do đó mà mình thấy là mình sẽ làm được. Nghĩ như vậy rồi đó thì mình cảm thấy rằng cái khổ hiện tại nó không khổ, coi như là cái khổ mà tu hiện tại đó đó, nó sẽ không khổ bằng cái nghiệp mình đang chịu, là mình hăng hái mình tu thôi. Chứ bây giờ mà mình nghĩ rằng cái tu bây giờ nó khổ hơn là mình coi tivi ở nhà thì chắc chắn là mình không có làm nổi rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái tu bây giờ nó còn khỏe hơn cái nghiệp mình đang chịu thì mình chấp nhận mình tu, dễ dàng lắm, phải không? Cái thứ hai đó là mình nghĩ rằng việc thực tập thiền quán, trong cái khi mà mình chưa biết rằng mình có giải nghiệp hay không, mình chuyển nghiệp được hay không, nhưng mà cái điều chắc chắn rằng trong cái khi tu tập về thiền quán, làm những cái việc lành đó sẽ giúp cho tâm hồn của mình trở nên yên tĩnh, trở nên an lạc, hạnh phúc. Cái điều đó cũng là cần thiết, có phải không? Có thể là mình tu chuyển nghiệp, nhưng mà cái việc trước tiên đó là mình thấy an lạc trước cái đã. Còn rồi đó, nó có chuyển hay không, chuyện đó tính sau. Mình nghĩ như vậy đó, mình sẽ cố gắng mình tu tập, mình sẽ cố gắng không có quấy rối người khác, mình cố gắng mình không có nói chuyện nhiều đó, để có cái sự an lạc chứ, có phải không? Nếu mà bằng mà mình cứ nói chuyện hoài thì mình đã không có cái an lạc, mà người khác cũng không có an lạc luôn. Kính thưa đại chúng, cái thứ ba đó là những cái giây phút thiền quán là những cái giây phút thánh thiện nhất và cần phải được duy trì. Do đó đó mà phải ráng giữ. Những cái thiền quán mà có được tăng thân cùng ngồi với mình là một cái phước báo vô cùng. Phước báo là tại vì sao? Trong cái khi mà tất cả mọi người cùng tu đó đó, có thể cái định lực của mình nó yếu, nhưng mà cái định lực của những người bạn đạo của mình chung quanh nó mạnh, cho nên mình cũng được thừa hưởng cái đó. Và quý vị nên nhớ cái điều đó. Đừng nói rằng giữa cái đạo tràng mà tu tập ai tu nấy chứng, thì điều đó ai tu nấy chứng. Nhưng mà đó, tại vì quý vị biết ngồi chung như vậy là mình có cái duyên, là mình có cái cộng nghiệp. Thì á, giống như cái mùi hương ở trong căn phòng này, một cái người mà giỏi cả thánh chúng cũng được nhờ. Một cái vườn mà hoa nở thơm ngào ngạt thì vô chỗ nào cũng thơm mùi hương hết đó. Cho nên đó là quý vị biết rằng là trong cái tình thầy trò đó, nó có cái sự liên hệ, trong cái tình đạo bạn nó có cái sự liên hệ là như vậy đó. Ngồi chung một chỗ là có cái duyên. Ngồi chung một chỗ có nghĩa là mình chia sẻ cái nghiệp mà cũng chia sẻ cái phước. Cho nên tốt hơn hết mình chia sẻ cái phước đi hả? Đừng có chia sẻ cái nghiệp. Mình biết rằng là mình có cái nghiệp đó, thì mình vào mình tu tập, đừng để cái nghiệp của mình nó lây tới người khác. Là tại vì sao quý vị? Khi mà tâm tư của mình mà mình giận dữ rồi đó, nó cũng ảnh hưởng lớn lắm. Cho nên chúng tôi thường nói đó, thưa quý vị, cái vấn đề nấu ăn nó hết sức là quan trọng. Là ta làm sao gọi là lương dược. Một cái ông thầy thuốc mà bốc thuốc mà có cái tâm niệm cầu nguyện cho người ta hết bệnh đó, thuốc không hay vẫn hết bệnh. Nhưng mà một ông thầy thuốc nói mình cứ bỏ những cái thứ này thứ kia vô cho nó không hết bệnh, để nó trở lui lại mình mới lấy tiền được, thì như vậy không bao giờ hết bệnh, có phải không? Một cái tâm niệm như vậy là cho người ta uống thuốc độc chứ không phải cho uống lương dược. Cái thức ăn cũng vậy, mà cái sự bố thí cúng dường cũng vậy. Nếu mà một cái tâm niệm của mình á mà không lành, mình cứ hận người này giận người kia, cái thức ăn mình cho người ta ăn đó, đó chẳng khác nào cho người ta ăn độc dược, thì mình không có phước, mà cái người ăn đó đó họ cũng quằn quại, họ cũng đau khổ. Cho nên là ngồi trong đạo tràng có cái nghiệp với nhau, có cái phước với nhau, cùng chia sẻ với nhau, thì mình phải nghĩ mình có phải san sẻ với đạo bạn của mình, là mình phải san sẻ cái phước á, đừng để cái nghiệp nó chạy lung tung, nó dính người này, nó dính người kia, rồi thì mình lại càng làm sao là có nghiệp thêm nữa. Đó, biết như vậy mình mới thấy rằng cái vấn đề tu tập sửa tánh, tâm độ tánh là cần thiết, là quan trọng. Thành ở đây thưa đại chúng, chúng ta sẵn sàng ghi nhận một cách chánh niệm mọi đối tượng hiện ra. Có thể chúng ta chế ngự được cái sự đau lưng, hay là chúng ta nhìn vào cái sự xâm nhập của những cái buồn ngủ giả dự đó, nó cũng biến mất đi. Nó giống như là cái hạt sương mà nó biến mất sau khi ánh nắng mặt trời nó xuất hiện. Lúc đó tâm của chúng ta cũng trở nên tươi mát và trong sáng. Thành ở đây thưa quý vị, phải nhớ cho một điều, tại làm sao có những đạo tràng tươi mát, thanh tịnh, mà tại làm sao có những cái đạo tràng không tươi mát, không thanh tịnh. Đó không phải tại vì nơi này hay tại nơi khác, mà chính vì tại ai? Tại tâm của mình. Vì mình không thấy có cái tươi mát, cho nên rồi đó mình làm khổ cho bản thân mình, rồi mình làm khổ cho bản thân người khác nữa. Mà trong khi đó mình phải biết rằng đó, mình phải làm cho mình tươi mát trước cái đã, để những người khác, người ta mới thấy có những cái sự tươi mát. Thành khi mà chúng ta làm được như vậy đó, chúng ta có những cái tư tưởng chấp nhận và hiểu biết, thì cái sự có mặt của vị thầy hướng dẫn đó, đó nó sẽ giúp đỡ chúng ta tích cực nhiều hơn, và chúng ta có thể có những cái khích lệ bằng cách là suy tư, như là chuyển nghiệp, như là hành thiền quán, có yên tình, vân vân. Có suy tư những cái điều tốt đẹp như vậy thì trong tâm chúng ta tự khắc sẽ khởi dậy một cái lòng nhiệt thành vượt bậc, và sẽ giúp chúng ta đắm mình trong cái sự nghiệp sửa đổi tâm tánh của mình. Khi mà chúng ta có cái tư tưởng chấp nhận và hiểu biết những cái diễn tiến bên trong và bên ngoài cơ thể của mình, điều này nó quan trọng lắm. Biết được cái sự diễn tiến bên trong và bên ngoài cơ thể của mình có nghĩa là chúng ta luôn luôn trực tiếp suy tư về cái sự biến đổi con người của mình, mình mới thấy, chứ không thôi đó mình không thấy được. Thì lúc bây giờ chúng ta có cái sự nhiệt thành quan sát cái sự đau nhức, cái sự biến chuyển đang xảy ra. Nếu mà chúng ta có thể chế ngự được những cái sự khó khăn, chúng ta có thể thấy được những cái niềm vui xuất hiện trong con người của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy hăng hái, có phải không? Sẽ cảm thấy có một cái gì đó tươi mát, và nhờ vậy đó, cái sự nhiệt thành và cái lòng tự tin của chúng ta sẽ được tăng cường. Nếu làm một cái việc gì đó mà mình không có thay đổi, mình sẽ chán nản lắm. Trong cái sự tu học của mình mà không có cái sự tiến bộ, mình đã tu gì mà tu hoài cũng giống nhau thôi. Giống như thầy bảo mình ngồi thiền, ngồi hoài giống như là khúc cây khúc gỗ, đến cái độ mà vô tình với mọi người, thì như vậy là đâu có cái sự lợi ích gì đâu, có phải không? Nhưng mà thực sự đó, nếu mà thấy như vậy không có cái sự tiến bộ, có nghĩa là chúng ta đang bị một cái gì đó, thì chúng ta phải coi lại, coi lại để mà sửa đổi, để mà chúng ta thấy được cái kết quả, cái sự tu học của chúng ta, để mà cái lòng tự tin của chúng ta có. Chứ không thôi đó, ngồi hoài mà không có cái sự thay đổi, buồn phiền chán nản, bỏ mất đi những cái gì mà mình đang có. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ cảm thấy lòng nhiệt thành của chúng ta đến cao độ. Đó chính là những cái kinh nghiệm trực tiếp của lòng nhiệt thành vượt bậc. Nếu không có cái lòng nhiệt thành vượt bậc thì chúng ta không có cái kinh nghiệm. Là tại vì chúng ta cứ nằm tại một chỗ thì làm thế nào chúng ta tiến bộ được? Những cái gì mà quý vị đã trải qua rồi đó, biết được những cái đó, quý vị mới thấy có cái kinh nghiệm. Chứ còn mà mình cứ nằm một chỗ thì mình không thấy cái kinh nghiệm. Không có cái vượt bậc thì mình không có cái kinh nghiệm. Có được những cái kinh nghiệm này thì cái việc hành thiền tu tập của chúng ta có thể tiến triển đều đặn, và tâm của chúng ta có một cái niềm, có một cái sự thoải mái, có một cái niềm tự tin. Một khi mà có được kết quả như vậy là chúng ta đừng có ngạc nhiên rằng khi thấy một cái vị thầy hướng dẫn bảo chúng ta là hãy chú tâm vào cái đề mục hay là một vài điểm trên cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như như quý vị mà thực tập thiền quán, nhiều khi rằng chúng tôi hướng dẫn quý vị rằng phải chú tâm để ý vào một cái gì đó biến chuyển trong cơ thể, từ trong cái suy tư hay là những cái biến chuyển trong cơ thể của mình. Điều đó không phải là vô lý, điều đó không phải là một cái sự không có lý do, mà tất cả những cái đó đều có cái lý do. Thành ở đây thưa đại chúng, đó là những cái điều quan trọng, và kế tiếp là lòng nhiệt thành kiên trì. Thì kính thưa đại chúng, cái lòng nhiệt thành kiên trì này nó rất cần thiết là để hỗ trợ cho chúng ta để mà duy trì một cách sâu sắc về cái việc tu tập của mình, để đưa chúng ta tới cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Mục tiêu chúng ta muốn là cái gì? Để chuyển nghiệp, có phải không? Mục tiêu của chúng ta muốn là phải có một cái niềm thanh tịnh an lạc trong cuộc đời này. Thì đó, cái lòng nhiệt thành kiên trì nó cần thiết để đưa chúng ta tới cái mục tiêu đó. Cái loại nhiệt thành này nó chẳng khác nào như là cái năng lượng còn lại trong cái chiếc phi thuyền, để mà nó giúp chiếc phi thuyền đó có đủ năng lượng đưa toàn bộ chiếc phi thuyền tới nơi mà các nhà khoa học gia muốn đến. Khi mà chúng ta phát triển đến tột cùng cái lòng nhiệt thành kiên trì này, có nghĩa là chúng ta đã vượt qua tất cả những cái gì tầm thường trong cuộc sống. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những cái việc sống ở trong thế tục chúng ta có thể vượt qua, nhưng mà thưa quý vị, cái lòng nhiệt thành kiên trì này đó đã vượt qua, giúp chúng ta vượt qua một cái đoạn đường dài trong cái việc tu tập, và lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui qua những cái thành quả do cái sự tu tập của chúng ta mang lại. Cái sự an lạc hạnh phúc mà chúng ta đạt được trong khi hành thiền, thưa quý vị, rất có thể sẽ tan biến khi mà quý vị rời khỏi đạo tràng. Có phải không? Có không? Khi mà quý vị trở về với cuộc sống bình thường, nó cũng mất đi, quên đi. Mà cái sự an lạc hạnh phúc trong lúc mà tịnh tâm tu tập đó, nó sẽ không còn nữa. Trừ khi là chúng ta đạt được một cái mục đích, đạt được một cái mức độ an lạc tịch tịnh thâm sâu hơn. Chúng ta có thể tự chứng nghiệm việc này qua cái kinh nghiệm hành thiền tu tập của chính mình. Cái mục tiêu tối hậu của chúng ta là để đạt được cái thành quả tu tập giúp chúng ta không có bị đau khổ, ít nhất là trong cuộc đời này. Và xa hơn là chúng ta sẽ không bị đọa trong ba đường ác đạo. Những cái thành quả khiêm tốn đó, chúng ta phải cố gắng làm sao tu tập cho chứng được cái quả tu đà hoàng hay là cái quả vị nhập lưu. Thì đó là cái tầng giác ngộ đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ làm được chuyện đó. Kính thưa đại chúng, dầu cho cái mục tiêu của chúng ta là gì và như thế nào đi nữa, cũng đừng có tự mãn khi mà chúng ta có được một cái kết quả. Cho tới khi nào chúng ta đạt được mục đích, mà cho dù á, lúc mà chúng ta đạt tới mục tiêu của chúng ta, cũng đừng cho cái lòng tự cao tự mãn của mình nó khởi lên. Nếu mà lòng tự cao tự mãn của mình nó khởi lên thì thưa quý vị, những cái gì mà chúng ta có nó cũng tuột dốc luôn, nó mất hết luôn. Cho nên tốt hơn hết là những cái gì mà mình nghĩ cần đạt tới mục tiêu, mình phải làm cho xong, mà xong rồi cũng không cần phải tự mãn. Tại vì tất cả những cái quả vị đó thưa quý vị, nó không phải chỉ một vài cái cảnh giới mà chúng ta được mà gọi là được, mà nhiều cái cảnh giới chúng ta phải cần phải tới, cần phải đi, cần phải đạt được. Cho nên á, những cái vị mà ngày xưa Đức Phật thấy rằng những vị chỉ biết tới quả vị A-la-hán là cuối cùng, họ cho đó rằng là về bên tiểu thừa đó, họ cho rằng đó là cái cảnh giới tối cao của họ. Nhưng mà thực ra Đức Phật là nói không phải, còn nhiều cái cảnh giới khác cần phải tiến bộ, vượt bậc để mà đạt tới những cái cảnh giới cao hơn. Thì những cái gì, những cái cảnh giới mà chúng ta mong mỏi, đây không phải là tham lam quá độ, có phải không? Nhưng mà đây là một cái việc chúng ta cần phải nhìn lên để thấy là chúng ta cần phải làm cái gì. Có được như vậy thì thưa quý vị, mình sẽ có cái sự tiến bộ. Không thôi đó, nếu mà mình cứ đắm chìm trong đó thì mình không thể nào vượt qua được. Nói như vậy đó, kính thưa đại chúng, do đó mà chúng ta cần phải khai triển cái lòng nhiệt thành kiên trì, để loại nhiệt thành này, đừng để cái loại nhiệt thành này nó bị giảm đi hay bị ngưng động. Nói như vậy, chúng ta cần phải thôi thúc cái lòng nhiệt thành kiên trì của mình phát triển mãi mãi, cho đến khi nào đạt tới cái mục tiêu cuối cùng mà mình không bao giờ có một cái niềm tự mãn can thiệp vào trong đó. Cái thứ tư là lòng nhiệt thành thành tựu. Vào cái giai đoạn cuối của việc hành thiền, của cái việc tu tập, mà có được thành đạt từng cái mức thứ tự là phải nói đến cái lòng nhiệt thành thành tựu. Cái lòng nhiệt thành thành tựu này nó giúp chúng ta hoàn thành hoàn toàn thoát khỏi cái sức hút của dục lạc, tiến đến cái giải thoát, cái niết bàn. Có lẽ chúng ta ai cũng muốn biết giải thoát về niết bàn. Khi mà nghe nói tới giải thoát niết bàn, ai cũng thích, có phải không? Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ làm thế nào để mà có được cái giải thoát niết bàn? Thì bây giờ đó, muốn mà có được giải thoát niết bàn thì cái điều cần thiết là chúng ta hãy phát khởi cái lòng nhiệt thành của mình, tu tập rồi mình tự thấy. Cái điều đó Đức Phật ngày dạy như vậy. Bây giờ mình có nói á, muôn đời không bao giờ hết, chỉ có khi nào mình dẫn thân mình sẽ thấy. Nhưng mà bây giờ trước khi mà tới cái giải thoát, cái niết bàn, cái trước nhất là chúng ta thấy có cái sự an lạc cái đã, có phải không? Điều chắc chắn là khi mà chúng ta tu có một cái niềm, có cái lòng nhiệt thành, thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự an lạc. Kính thưa đại chúng, để chấm dứt bài pháp hôm nay, chúng tôi có mấy câu thơ kính tặng đại chúng. Đạo ta tiếng đời có sao mặc kệ, có trong gai tất phải có niết bàn. Nơi diêm phù dù chướng ngại gian nan, nhưng cố gắng sẽ thanh nhàn an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Bây giờ kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.